Phần 3. Toa tiên. Lên máy bay. Hồng Ngự mang tên em. Một buổi sáng ở bến lức Long An, như mọi ngày, chị Lành quê Hồng Ngự ròng rã đi bộ cả chục cây số để bán vé số, gặp ai cũng mời cũng chào, nụ cười đôn hậu. Sáng đó, chị gặp anh Tuấn làm nghề chạy xe ba gác đang uống cà phê. Thấy chị tội nghiệp, anh Tuấn mua ủng hộ 20 tờ nhưng không có tiền trả, nên nói, thôi, chị cứ giữ giùm, nếu tới chiều mà còn thì đưa cho tôi trả tiền cho. Nói rồi anh chạy đi chở hàng, nụ cười sáng loáng. Dưới miền Tây, người lao động dù nghèo khổ vẫn không quên giúp đỡ những người nghèo giống mình. Ăn cái bánh cũng bẻ đôi cho người bên cạnh. Ở miền Tây, người ta hay cười. Cười hồn nhiên theo kiểu văn hóa miên Thái, ít chửi bới văn tục nặng lời ghim gút với nhau lắm. Trong suốt hơn 300 năm mở cõi, những cư dân ở đây đã phải biết sống hào sảng nghĩa tình như thế nào để tồn tại, sẵn sàng cho nhau cả công đất. Thôi, tôi già yếu quá rồi, cậu có làm gì qua lấy làm luôn, kiểu vậy. Ranh giới giữa nhà này, cách nhà kia con mương hay cây dứ, chứ không rào dậu hay lấn từng mét đất đâu. Nhưng vì tài nguyên phong phú có sẵn, nên có rất nhiều người làm biếng, thích hưởng thụ hơn lao động. Và việc kinh doanh vé số nên hạn chế ở miền Tây, nó khiến người ta có tâm lý cầu may ăn may hơn là lao động. Và người ở đây cũng bị đánh giá là ít sâu sắc, kém khoảng ăn nói hoa mỹ. Nhưng suy cho cùng, cái tâm sáng mới là cái dáng đáng trân trọng. Chứ ăn nói sắc sảo khôn ngoan mà chi, sắc sảo thì có đứa sắc sảo hơn, khôn ngoan khéo léo thì có đứa khôn ngoan khéo léo hơn. Chỉ có trung thực thì không có tính từ nào mà so sánh hơn. Trong tiếng Anh, beautiful thì có more beautiful, the most beautiful. Nhưng honest tức là trung thực thì không có more hay là most gì cả. Cái chiều hôm đó, ông trời có mắt. Trong 20 tờ vé số đó có 4 tờ trúng đặc biệt và 16 tờ còn lại thì cũng có giải này, giải kia. Nên tổng trị giá là 6 tỷ 6. Chị Lành dò thấy trúng nên gọi anh Tuấn tới quán cà phê hồi sáng kêu trả lại cho tôi 200 ngàn tiền anh mua thiếu rồi tôi mới đưa 20 tờ vé trúng thưởng cho anh. Anh Tuấn tới, móc túi đưa cho chị Lành 200 ngàn, nhận 20 tờ. Bo luôn cho một tờ đặc biệt, thế là chị Lành có được 1 tỷ rưỡi, còn anh Tuấn thì vẫn còn 5 tỷ mốt. Mọi người nói, sao chị không giữ lại, im luôn, thì anh Tuấn cũng đâu có biết, thậm chí có biết cũng không làm được gì, vì số tiền vé bao nhiêu thì chị Lành biết thôi chứ. Chị Lành trả lời hồn nhiên là, 20 tờ này anh Tuấn nói là mua rồi, tôi để riêng, trúng trật gì thì cũng là của ảnh, tôi chỉ giữ giùm, tôi mà im luôn thì người ta coi tôi ra cái gì. Tony đọc mấy cái mẫu trên mà cười ra nước mắt. Coi tôi ra gì à? Chị như thế nào thì người ta coi chị như thế ấy chứ. Tony thích hành động của chị Lành gọi điện, đòi cho được 200 ngàn tiền bán thiếu. Dân làm ăn là phải vậy, song phẳng để được bền lâu. Và cũng thích cái cách anh Tuấn tặng lại chị tỷ rưỡi. Một sự tưởng thưởng rất hào sảng của người phương Nam. Người tốt nên đền đáp lại cho xứng đáng, đừng có mà tiếc. Trong lòng Tony, chị Lành xứng đáng với danh hiệu doanh nhân. Câu chuyện của chị xứng đáng được đưa vào giáo khoa thư về giữ chữ tín trong làm ăn. Chị đã làm rạng danh quê hương Hồng Ngự, ít ra trong các quán cà phê, quán nhậu vỉa hè. Nhìn ảnh chị chụp trên báo, nhìn nụ cười hồn nhiên của chị và anh Tuấn, trong đầu Tony bất chợt vang lên bài hát Hồng Ngự mang tên em của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, nhìn lúa tháp 10 vươn lên đầy đồng, nhìn dòng Tiền Giang êm ái, nhìn cánh chim trời tung bay mà nghe luyến lưu dân đầy. Mỗi độc giả hãy là một chị Lành, để mình đi đâu, làm gì, quê hương mình, đất nước mình cũng được thơm lây, tiếng Lành thì thường vang xa. Hào, hào, sản, sản. Nếu bạn hỏi hào sản là gì, vì xưa giờ chưa nghe ai nói, hào sản đơn giản là sự cho đi mà không tính toán, là sự buông bỏ để làm lại từ đầu. Hào sản là không tham lam, không ích kỷ, không cá nhân chủ nghĩa. Tony có hai người bạn tên là A và B, đều là chủ hai công ty thương mại lớn. Cả hai đều ly hôn sau một thời gian chung sống với vợ. Ngày chia tay, mọi thứ với anh A đều chia đôi. Còn hai đứa chia mỗi người nuôi một. Đỗ anh ấy lấy chiếc, vợ lấy chiếc. Cả củ gừng trong tủ lạnh, anh cũng bẻ đôi. Nhưng vì không chia đôi được như tivi, tủ lạnh, máy nước nóng, thì anh quy thóc, định giá bằng giá mua. Cô vợ thì không chịu, nói món đó giá mua 5 triệu, bây giờ đã là đồ cũ thì chỉ có 2 triệu thôi. Cãi nhau ầm ĩ, đàm phán tòe loe. Cuối cùng cô vợ phải chấp nhận mức 3 triệu và phải trả lại cho anh là 1 triệu rưỡi. Nhìn anh gánh ra khỏi nhà lỉnh kỉnh đồ đạc lẻo đẻo với đứa con gái nhỏ, ai trông cũng hết sức là thương cảm. Anh làm ăn cũng có tiền nhưng không phát triển được. Anh kiếm tiền chủ yếu từ chụp giật đơn hàng với đối thủ cạnh tranh. Anh ngồi thở dài miết, nói sao tôi không thành tỷ phú nhỉ. Gương mặt anh khôn thiệt là khôn, quắc queo trong cây nắng tháng tư. Anh B cũng ly hôn, để lại hết gia tài cho vợ, bước ra khỏi nhà và đêm đó thuê khách sạn ngủ, bắt đầu làm lại từ đầu. Sự hào sảng của anh gặp phải sự chỉ trích khủng khiếp từ cha mẹ người thân, bảo là cái thằng ngu chứ từng có, cái đồ u mê, cái đầu chỉ có để đội nón thôi hả. Anh cười khẩy vì anh biết vợ cũ của anh vẫn phải tiếp tục nuôi con và mình là đàn ông đàn an, phải biết hào sảng buông bỏ. Đến giờ công ty anh càng ngày càng lớn, khách hàng càng lúc càng nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nể. Anh chia sẻ đơn hàng với họ, họ chia sẻ đơn hàng lại với anh. Khách tới mua hàng, nếu anh hết hàng đó hoặc không có, anh sẽ giới thiệu qua một đơn vị cung cấp khác. Người ta nợ một món nợ ân tình, trả hoài không hết. Có hai sức mạnh lớn của một con người. Một là sức mạnh lấy vào, the power of taking. Cố gắng học để có bằng cấp, để có kiến thức thật uyên bác, kiếm tiền thật nhiều, mua cái này cái nọ, từ tay trắng. Nhiều người đã có tất cả những gì họ từng mơ ước với sức mạnh của sự lấy vào này. Nhưng có một sức mạnh lớn hơn, chính là sự cho đi, the power of giving. Đang trên đường đỉnh vinh quang, nhiều người sẵn sàng bỏ hết để về quê hưởng cuộc sống an nhàn, mà bị nhiều người chê là dại. Bậc đại trí Nguyễn Bỉnh Khiêm từng viết, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Có hoa hậu nọ đang quan xong, sau 2 năm trả hết nghĩa vụ từ thiện, đi nước ngoài du học, lấy chồng, sinh con, từ chối mọi cuộc phỏng vấn hay xuất hiện chốn đông người, sống bình yên với thiên chức của một người phụ nữ như tạo hóa đã ban cho. Tony thật sự ngưỡng mộ, vì cô buông bỏ được những lời tán dương đẹp đẽ, những son phấn nước hoa, những siêu xe, những ánh đèn màu và những xấp đô la lấp lánh. Cô đã bỏ được những phù phiếm xa hoa để lấy cái giá trị bình yên của riêng mình. Đó hẳn là một sức mạnh ghê gớm của người đẳng cấp. Tony có quen một MC được nhiều người ưa thích. Bạn đang hot nên chạy show liên tục, xuất hiện ở mọi chương trình đến nhẵn mặt. Khán giả bắt đầu ớn vì câu nói nào cũng giống như câu nói nào. Tony khuyên, thôi em nghỉ một thời gian đi, đi du học rồi 2 năm sau về, dẫn chương trình bằng tiếng Anh luôn, bạn sợ. Nói em ráng khai thác thêm chút tiền nữa. Với bạn, sức mạnh của sự lấy vào quá lớn so với sức mạnh của sự cho đi. Nên cuối cùng, bạn rơi vào ngõ cụt của sự nghiệp vì tài năng không có thời gian phục hồi. Một người bạn khác của Tony là giảng viên đại học. Anh nhận làm giảng viên, sáng dạy, chiều dạy, tối dạy, không có thời gian nghỉ ngơi đọc sách, nâng cao trình độ. Nên có nhiều đó, nói miết, nói hoài. Rồi anh bị lao lực, đang giảng bài thì bị đột quỵ phải cấp cứu. Những đồng tiền kia cũng cấp nón ra đi theo hóa đơn dài ngoằng của bệnh viện. Giờ anh nằm giữa nhà chèo queo một mình, rồi luôn miệng, giá như. Buông bỏ thật sự là rất khó, phải tập luyện mới có. Buông bỏ không có nghĩa là mất, mà là có chỗ trống để đón nhận cái lớn hơn. Nhưng nhiều người với tư tưởng tiểu nông vụn vặt, sợ mất cả chì lẫn chài, nên cố bám víu, riết đầu óc càng nhỏ hẹp, sự ích kỷ cá nhân và sự tham lam chế ngự hết tâm trí, u mê mê, không phân biệt cái gì đúng, cái gì sai. Là doanh nhân, chúng ta phải tập tính sẵn sàng cho đi, sẵn sàng buông bỏ, vì được đó, mất mấy hồi, mất đó, được mấy hồi. Lúc sinh ra, mình trần truồng chẳng có gì. Người đời đeo vàng, đeo bạc, đeo bằng cấp phấn son lên người. Nhưng khi chết đi, chui vô cái hòm nằm, cũng chỉ là những mảnh vải trắng quấn quanh thân, vua chúa ngày xưa chôn theo nào là châu báu, bạc vàng. Nhưng mồ mả của họ chả yên ổn vì cứ bị trộm đào miết. Cả đời người phấn đấu, các bạn yên tâm, cái gì của mình là của mình, cái gì không phải là của mình thì không bao giờ giữ được. ngay cả cái của mình đẳng cấp là mình dám buông bỏ hết khi cần để làm lại từ đầu. Mình có tài năng, có ý chí, có sức khỏe mà, sợ gì? Chương trình áo ấm mùa đông, các bạn trẻ tình nguyện lên vùng cao thu mua nông sản về thành phố bán, lợi nhuận mua áo ấm chuyển lên lại các trường vùng cao là chương trình tập tính hào sản cho các bạn trẻ. Nhiều bạn thấy hay quá, tuần nào cũng kiếm được mấy triệu nên tách ra cũng lên miền núi mua đồ về bán y chang, còn nhắn tin cho ban tổ chức nói rằng bận rồi nha, không tình nguyện nữa nha. Thậm chí nhóm nọ sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn quyên quyết không hủy page, tức là trang bán hàng, nói ngu gì, page này nhiều like thế mà, tôi đang bán nhiều đơn hàng lắm. Tôi đi định dạy cả chục chương trình khác nhau để sau này các bạn làm doanh nhân lớn, xã hội bao la, còn bao nhiêu lĩnh vực làm ăn, chứ đâu có mỗi cái nông sản đâu. Nhưng mới bài tập 1 đã vậy rồi, thì làm sao mà các bạn có thể tiếp thu được các bài tập khác đây? Tony hòa khóc, nhớ là mình đã dạy tụi nó từ hào sản cả chục lần rồi mà. Bèn vô từ điển tiếng Việt của Vũ Chất Lượng, coi lại chữ hào sản nghĩa là gì, bác ấy ghi là hào sản là hành động bị đá lọt xuống hào sâu rồi bị mê sảng.
Trỏ đàn đi buôn.
Tony vừa ra Hà Nội chơi, thấy ở chợ Phúc Xá người ta bán 200.000 đồng một ký cua đồng mà con cua bé tẹo, trong khi đó ở Sài Gòn chỉ có 60.000 một ký, nhưng không chở ra được vì đi xa là nó chết. Nên các bạn ngoài đó, mình có thể đầu tư nuôi cua. Con cua nó nhạy cảm với thời tiết, mình đầu tư quy mô công nghiệp, áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Trong miền Nam, sản xuất nông nghiệp thường là nông trại lớn, nên Tony thấy gà đồi, ao cá, rau vườn ngoài Bắc nhìn chung ngon hơn, tuy nhiên giá lại đắt hơn so với thu nhập của người dân bình thường ở đấy. Với tốc độ gia tăng dân số, đô thị hóa các làng nghề, các khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều, thì nông sản ở miền Bắc sẽ không đủ cung với cách làm nhỏ lẻ như vậy nữa. Vận chuyển từ miền Nam ra những 2.000 km so với 300 km từ biên giới, do đó hàng nông sản từ Trung Quốc sẽ có giá cạnh tranh hơn. Hôm bữa Tony đi các tỉnh Trung Quốc sát biên giới nước mình là Vân Nam và Quảng Tây, Tony thấy các nông trại khổng lồ trồng đủ thứ rau củ quả nhiệt đới và á nhiệt đới, nuôi cá tầm, cá hồi, cá quả, đến gia súc gia cầm, cái gì họ cũng có, quy mô nông trại lớn nên chi phí sản xuất thấp. Theo nguyên tắc giao thông, nước chảy về chỗ trũng là bình thường, nếu chúng ta không tự nâng tầm lên thì nước sẽ khỏi tràn vô. Các bạn đi xa một chút như là Thái Nguyên, Lai Châu, Lào Cai, lập dự án đầu tư nông nghiệp đi, có đường cao tốc hết rồi, vận chuyển về Hà Nội hay Hải Phòng sẽ vô cùng nhanh chóng dễ dàng. Các bạn ở Hà Nội lên đó làm việc sáng đi chiều về vẫn được. Mùa hè, mình đắp máy phun sương, lưới chắn nóng, mùa đông, dùng bóng halogen sưởi ấm. Chứ Tony thấy, trên phố Hà Thành, dọc một con phố, mà thấy cơ man nào là công ty, toàn làm dịch vụ như là tư vấn tài chính, chứng khoán, bất động sản, quảng cáo truyền thông, rồi san sát là các cửa hiệu bán quần áo Trung Quốc, rồi thậm chí là bà gánh hàng hoa quả đi ngang qua. Tony liếc nhìn thấy, vô thì cũng là táo, lê, lựu, nho, đào, thanh mai, toàn là hàng tàu. Các bạn nói nông nghiệp bấp bênh, có lúc đổ đống không ai mua, đó là do nông nghiệp mình manh mún, tự phát. Nông nghiệp hiện đại quy mô lớn, mình sẽ tổ chức có bộ phận marketing. Bộ phận này sẽ phải liên hệ với các siêu thị, các chợ bán sỉ, các thương nhân xuất khẩu, các nhà máy chế biến v.v. Cứ dội chợ là họ đem đi trữ đông, làm mứt hay là sấy khô liền. Họ tham gia mọi hội chợ triển lãm, nên khách hàng càng ngày càng đông, họ càng mở rộng quy mô sản xuất. Làm nông nghiệp phải tính toán và cắt cử nhân lực phụ trách đầu ra, sales và marketing. Làm nho nhỏ trước, đi tiếp thị xong rồi thì mới mở rộng. Ví dụ, nuôi cua quy mô công nghiệp, đội bán hàng sẽ phải chạy cả ngày liên hệ với các chợ bán sỉ các tỉnh thành, các nhà hàng lớn để tiếp thị, thậm chí phải tiếp được nhà máy đông lạnh nơi gần nhất trong trường hợp hàng bị thừa nguồn cung mà cua ngày mỗi lớn. Mình có thể đông lạnh gửi nhà máy trữ giùm. Hoặc trồng vải cũng vậy, mình có thể gửi cấp đông khi vào mùa vụ chính. Kinh doanh là phải sáng tạo ghê lắm. Mục tiêu cuối cùng của nông nghiệp hiện đại là tự chủ trong nước, hướng đến xuất khẩu ra thế giới tới 200 quốc gia, chứ không phải xe tải xếp hàng chờ ở biên giới Lạng Sơn. Muốn xuất khẩu phải có tiêu chuẩn Global Gap, HACCP, HALAI, ISO, rồi kiểm dịch chiếu xạ, chưa nói đến kích cỡ sản phẩm phải đồng nhất.
chứ không phải trái to, trái bé, trái ngọt, trái chua, vân vân. Như vậy, chỉ có quy mô trang trại chuyên nghiệp thì mới đáp ứng được thôi. Còn các bạn muốn khởi nghiệp, cứ mạnh dạn đi xa, về quê tổ chức sản xuất kinh doanh, sợ gì mà không đi. Không bao giờ có việc ngồi gõ máy tính lách cách chát chít với mấy đứa thất nghiệp mà kiếm nhiều tiền cả đâu nha.
Trừ là đầu óc thiên tài cỡ như là Mark Zuckerberg với Facebook vậy. Mình kém tài hơn thì phù phiếm chi. Nhiều bạn từ nông thôn lên thành phố học, xong ở lại cố bám trụ thành phố lớn trong khi tài năng không có gì đặc biệt, lương cứ mấy triệu đồng một tháng. Đổi hết việc này sang việc khác thì cũng chỉ có thêm thu nhập 1-2 triệu đồng mà thôi. Thử hỏi chục năm sau các bạn có gì? Tích tiểu thành đại, chính xu đổi lấy một hào, mạnh dạn đi xa làm ăn khởi nghiệp. Như Tony nè, cũng có học hàm học vị chứ đâu phải là không có đâu, nhưng vẫn phải bỏ đi trồng nấm trồng hoa ở tận mấy cái miệt vườn xa lắc xa lơ vì thấy thị trường lớn. Nếu nấm trồng ra bị ế, Tony vẫn ra ngoài chợ đứng bán, chả sợ ai. Gương mặt thanh tú và đôi tay búp mang của Tony sẽ gói rau thoăn thoắt, nụ cười sáng bừng cả góc chợ. Việc mình làm, hơi đâu mà để ý. Đứa nào nó khinh dân bán hàng kiểu sĩ phu nhảm nhí, mình ra tay chỉ thẳng vào mặt nó sẽ sợ hãi ngay. Tony đọc báo cáo tài chính các công ty tập đoàn, thấy mệt. Có nhiều trăm triệu đô la thì hãy đầu tư trung tâm I&D để phát triển công nghệ, chứ sao chực đánh quả không vậy? Vẽ vời chi mấy cái dự án viễn vông, cổ phiếu, cổ đông gì đó, rồi người ta lao vô thì úp sọt hết. Nền kinh tế không thể mạnh với dự án chung cư, biệt thự, nghỉ dưỡng và mua qua bán lại cổ phiếu đâu. Phải sản xuất và sản xuất, chưa đủ trình làm ra smartphone như Hàn Quốc thì phải đủ gà vịt để ăn, chứ 70% dân số người nông mà gà cũng phải nhập, bò cũng phải nhập, heo cũng phải nhập, rau củ quả gì thì cũng phải nhập. Mình hay nói phi thương bất phú, nhưng không đúng đâu, hiểu sai nên nhà mặt tiền nào cũng thương để mà phú. Tiểu thương cứ lay quay mua qua bán lại hàng tàu, học sinh giỏi chọn vào kinh tế, ngoại thương, ngân hàng chứ không chịu vô cơ khí, điện tử, hóa chất. Đứa nào ra trường chỉ chực xin việc chứ không chịu mở ra cái lò rèn, giả dụ học cơ khí ra, làm cuốc xẻng để mà lên mạng quảng cáo xuất khẩu. Mấy nước ôn đới họ vẫn nhập khẩu cuốc xẻng để làm vườn và xuất tuyết từ Thái Lan đấy thôi. Lê Quý Đôn nói, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng, phi nông bất ổn, tức là nếu muốn giàu có phải làm công nghiệp, nếu muốn ổn định phải đầu tư nông nghiệp, muốn hưng thịnh đất nước thì phải đầu tư vào giáo dục, và muốn xã hội nhộn nhịp, người dân lanh lợi thì phải có giao thương. Phi công nghĩa là không có công nghiệp, chứ không phải là nghề lái máy bay đâu nha. Các bạn gái trong câu lạc bộ con dượng thấy bạn trai làm nghề phi công, nó mê mình một cái thì gật đầu chịu liền, lấy liền cho Tony. Nó khỏe mạnh lắm, ít tốn tiền thuốc thang bệnh tật. Vui lòng đọc lại bài này một lần nữa. Ông bà mình nói, cho bạc cho vàng, không ai trỏ đàn đi buôn. Đi buôn ở đây có nghĩa là làm ăn sản xuất đấy, chứ không phải là thương mại đâu. Người châu Á ít trỏ đường làm ăn cho người khác, vì người ta sợ trỏ xong, đứa kia giàu có hơn mình, trừ Tony. Vì Tony giàu quá mà.
Chuyện cái cối xay.
Nếu như cà phê chúng ta có thể tự rang, tự xay để uống, thì từ hạt cacao làm thành sô-cô-la là quá trình hết sức phức tạp. Người ta phải ủ lên men mất mấy tháng, nên nông dân chẳng có giải pháp nào khác ngoài việc bán nguyên liệu thô. Trong một lần du lịch sang nước ta, hai cậu Tây Ba Lô nọ phát hiện ra Việt Nam trồng được cây cacao. Thế rồi hai cậu quyết định ở lại, mày mò chế biến sô-cô-la thủ công như ở châu Âu thế kỷ trước, và đặt tên theo vùng trồng như Bến Tre hay Lâm Đồng, với hàm lượng cacao tinh chất. Giờ thành công lắm, xuất khẩu đi nhiều nước. Và các bạn trẻ, nếu thất nghiệp, nghiên cứu sản xuất cái này xem sao. Thị trường mênh mông, mấy nước ôn đới như Hàn, Nhật, Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nga trồng cây này đâu có được. Trong khi đó, hàng triệu quán cà phê trên khắp hành tinh, người ta ra vào cầm những ly cacao nóng hổi hay là đá xay mát lạnh từ sáng tới khuya, tiêu thụ khủng khiếp lắm. Bạn trẻ, hãy lao vào làm đi, đừng ngồi thở dài. Học ngành gì không quan trọng, ra trường mấy năm rồi xin việc đúng ngành không được thì cứ đi theo đam mê của mình, chờ đợi thì đến bao giờ. Nghề chọn người, thất nghiệp là do mình dở, dù tấm bằng là giỏi. Nếu lúc mình ngồi trên ghế nhà trường, mình chăm chỉ học hành, ngoại ngữ tốt, văn hóa sâu, mọi kỹ năng mềm đều thành thạo, tính tình vui vẻ, nhân hậu, nhân văn thì mắc mớ gì không có việc.
Toàn định lý tiên đề bản tuần hoàn công thức của mấy ông Tây Newton, Darwin, Mendeleev, Einstein phát minh ra mấy trăm năm trước, giờ ngồi nhớ và viết ra y chang, rồi tốt nghiệp khá giỏi, nhưng không xin được việc, tiếp tục ép cha ép mẹ, bóp mồm bóp miệng ở dưới quê, gửi lên thành phố nuôi sữa, làm sao mà mình ác vậy? Quan điểm của Tony là, nên học càng nhiều càng tốt, Tony khuyến khích mọi người học đại học, rồi cao học, tiến sĩ, nhưng phải tự kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí, chứ không phải xin tiền cha mẹ. Từ năm 2 đại học, Tony đã tự kiếm tiền để ăn học miết đến nghiên cứu sinh rồi. Tony thích học lắm. Học để mà biết làm việc, chứ không phải vì bằng cấp. Có bạn ngồi đọc những bài như vậy và tặc lưỡi, giá như, rồi nhắn tin. Dượng ơi, Dượng đã ở đâu trong suốt 4 năm con học đại học? Có hai người bạn của Tony từng nói là bọn tôi chỉ ở Hà Nội, hoặc cùng lắm là vào khu Phú Mỹ Hưng miền Nam. Sau đó năm 2007 sạc nghiệp vì chứng khoán, chạy ăn từng bữa. Nghe lời Tony vượt qua sự kiêu hãnh gì đó không rõ của một người thủ đô, một bạn về Cà Mau xin vào phòng xuất khẩu một công ty thủy sản, một bạn về Lâm Hà Lâm Đồng xin vào làm kế toán cho nông trường cà phê. Lúc ra đi, bạn bè họp ở cà phê Hàng Mành trề môi khinh bỉ, nói phải đi tha hương cầu thực à, xấu hổ nhỉ. Mới có 7 năm thôi, dù cực khổ vất vả chút, nhưng chăm chỉ và có đầu óc nên hai bạn ấy tích lũy mua đất nuôi tôm, trồng bơ, làm chủ những nông trường nông trại lớn. Hôm bữa nhận thiệp mời sinh nhật thấy ghi, mời Tony đến nhà hàng số đường Orchard Road, Singapore để dự sinh nhật của bà tôi vào lúc... Con cái tụi nó đều học trường quốc tế, mùa thu thì cả gia đình kéo nhau đi châu Âu ngắm lá vàng, mùa hè thì vợ cái cần... chồng cái cần, cùng nhau đi biển Caribe câu cá, đời sống phong lưu tuyệt đỉnh. Tony nói kẹt tiền là mang lên cho mượn 1 tỷ liền. Hai bạn còn đem hết bà con ngoài ấy vào, giờ thành những danh gia vọng tộc. Còn cái đám bạn trề môi hôm bữa đó, kiên quyết đeo bám 5 cửa ô, ngõ nhỏ, phố nhỏ, tâm hồn nhỏ, cứ sáng sáng ngồi uống nước chè, kẹp 2 cái tay vào đùi, hít hà cãi nhau chuyện cái trứng hay con gà có trước, chuyện gì cũng biết, cũng nói được, nhưng chỉ có làm thì lại không được thôi. Tối tối, tự sướng bên đĩa thịt chó và mấy lá mơ lông, nuốt rượu ừng ực trong tiếng chì chiết, chuyện tiền nong của vợ con. Có tài năng thật sự là phải sáng tạo ra cái mới, phải tạo ra việc làm cho người khác. Hàn Quốc có 50 triệu dân thôi, mà xe hơi có mấy hãng, điện tử có mấy hãng, xe máy có mấy hãng, mỹ phẩm hóa dầu công nghệ. Còn mình tới hơn 90 triệu bộ óc cũng học Omega, cộng Phi, cũng Sin, cũng Cos, cũng Tan, cũng Cô Tan. Mà có mỗi chiếc xe máy Made in Việt Nam vẫn phải ngồi mơ, trong khi ai cũng sở hữu một chiếc xe máy và ngày nào cũng leo lên nó. Nhưng toàn là nhãn hiệu Honda, Dalim, Suzuki, Yamaha, Lifan, Biagio. Không thấy là xe máy hiệu cây dừa con vịt đâu cả. Toàn dành nhau ngồi vào mấy cái trường ngoại thương kinh tế bách khoa, tự hào tôi thi 27 điểm vào các trường top đầu của Việt Nam. Có gì đâu mà tự hào. Sao mình được đào tạo làm cử nhân ngoại thương, tức là thương mại với ngoại quốc, mà chẳng giúp đất nước mình tìm kiếm thị trường xuất khẩu gì cả. Cứ lo xin vô mấy công ty đa quốc gia làm marketing, kiếm tháng mấy trăm đô la. Sao mình làm kỹ sư cơ khí điện tử, mà 5 năm ngồi ghế giảng đường, không có công trình đề tài gì có thể ứng dụng, cầm cái bằng kỹ sư ấy về nhà, nói mẹ cha có quen ai, thì xin việc cho con, rồi xin không được thì ngồi khóc. Người Nhật phát triển xe máy Honda, sau đó đem qua Hàn Quốc, Đài Loan. Người Hàn, người Đài học theo phát triển ngay với thương hiệu là Dalim SYM. Người Nhật phát minh ra bột ngọt Ajinomoto, sau đó đem qua sản xuất ở Hàn. Người Hàn bắt chước tự sản xuất bột ngọt Miwon. Người Đài Loan bắt chước sản xuất bột ngọt Vedan. Khi hãng trà Lipton đặt nhà máy sản xuất ở Sri Lanka, người Sri Lanka đã tự mình xây dựng thương hiệu trà Dima. Người Philippines tự hào vì có Jollibee. San Miguel lừng lẫy học tập từ mô hình thức ăn nhanh hay là rượu bia của Mỹ. Học tập từ mô hình của nước ngoài và xây dựng nên
một nền sản xuất Việt, cái gì mình cũng sản xuất được, cũng make in Việt Nam mới chính là nhiệm vụ của thế hệ trẻ. Xã hội nên có những quỹ hành bổng cho học sinh trường nghề bên cạnh mấy cái quỹ học bổng. Vì sản xuất là cốt lõi của một nền kinh tế hùng cường. Và phải đi, đi du lịch nè, đi du học nè, đi đó đi đây, đi tỉnh xa khởi nghiệp. Ngày xưa tụi Tây còn giống buồm bằng vải thô, đi ra ngoài khơi xa, hải trình đầy bất trắc, vì không biết sóng gió thế nào, mua bán giao thương qua những con đường tơ lụa. Đến Hội An, bạn sẽ thấy người Hoa, người Nhật, người Hà Lan đã đến từ mấy trăm năm trước bằng những chiếc thuyền bé tẹo vượt đại dương, để gia đình, dòng họ, dân tộc họ giàu có. Còn mình thì cứ ru rú không dám đi đâu, như đám gà què ăn quẩy cối xay, canh me coi có rớt hột thóc nào thì nhặt hột đó. Mà bây giờ công nghệ xây xác đỉnh cao, dễ gì rớt nhiều như hồi xưa nữa. Đành rằng nó bị què, nó mới kiếm ăn quanh cối thóc. Mình lành lặn thể trạng và trí óc, mắc mớ gì suốt ngày cũng quanh quẩn giành thóc với mấy con gà què tội nghiệp ấy. Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ hãy còn rất là nhiều cơ hội, phải lao ra đồng xa mà bươi đất kiếm ăn, xây dựng những nông trại, những nhà máy mang tên mình. Sống có một cuộc đời thôi đó nghe, sao chết vô danh vậy?
Lẽ nào khổ miết?
Có một bạn gửi email giới thiệu một loại trà lá khổ qua, tức là mướp đắng lên men do bạn ấy sản xuất, nói đã đạt tiêu chuẩn Global Gap. Tony ngạc nhiên vì với cơ sở mới thành lập để đạt tiêu chuẩn thế giới này không hề đơn giản. Bạn có nhà ý muốn gặp Tony để trình bày sản phẩm rõ hơn. Sáng đó, Tony hẹn đi cà phê với bạn. Bạn đến đúng giờ, chính xác tuyệt đối, nên Tony rất lấy làm nể phục. Tác phong công nghiệp và chuyên nghiệp phải là như vậy. Bạn kể, tốt nghiệp ngành sinh học, bạn làm giảng viên, sau đó nghiên cứu ngành dược phẩm ứng dụng từ công nghệ sinh học. Nôm na là lấy cây cỏ nước Nam mình chiết xuất ra dược liệu. Những công trình khoa học thay vì bỏ trong ngăn bàn, các bạn đem ra ứng dụng thực tế. Tuy nhiên phần lớn đều thất bại vì trời đất vốn công bằng, không thể cho ai đó vừa có tư duy khoa học, vừa có tư duy kinh doanh nhạy bén, vừa có khả năng sản xuất, lại vừa có thể marketing được. Các bạn đã tập hợp lại 8 con người của đủ mọi lĩnh vực hùng hạp với nhau làm ăn. Đều là các bạn trẻ khởi nghiệp nên vốn liếng hùng nhau cứ ngày càng vơi đi theo các chi phí phát sinh không như các bạn dự trù. Sản phẩm ban đầu là rượu vang từ hạt khổ qua thất bại, mặc dù đây là một công trình khoa học đạt rất là nhiều giải cao. Không nản chí, các bạn tiếp tục lấy công trình khác ứng dụng sản xuất thực tế rồi thì lại thất bại. Cuối cùng, như người xưa hay nói, cánh cửa này đóng, cánh cửa khác lại mở ra. Đó là việc tận dụng thân rễ lá của cây trồng này làm nước uống. Nghiên cứu cho thấy tính dược liệu trong các thành phần bị coi là phế phẩm này lại cao hơn cả ở quả. Thế là các bạn lên ý tưởng mới, cắt thân lá khổ qua, sấy khô rồi lên men tạo trà. Mẻ sản phẩm đầu tiên, thấy không có ngon gì cả, mùi cây cỏ hoang dã quá. Thế là các bạn thức đêm ở suốt phòng thí nghiệm cải tiến công thức, thêm vào lá bạc hà để có vị cây ấm, thêm vào lá cỏ ngọt để làm dịu vị đắng, sấy khô rồi sấy lạnh tỷ lệ thế nào để hợp lý nhất để cho ra một công thức hoàn hảo. Sản phẩm mới sau khi cải tiến, niềm vui chưa bao lâu thì các bạn đối mặt với gánh nặng đầu tiên, tiền đâu? Tiền đâu để mà sản xuất đại trà? Nhiều phương án và tính toán được thực thi. Ngoài nguyên liệu là khổ qua, lá bạc hà và cỏ ngọt cũng được các bạn tự trồng, vừa giảm chi phí, vừa theo dõi chất an toàn nông sản theo quy trình Global Gap, từ việc tìm kiếm máy móc để sấy lạnh, hút chân không, bao bì nhãn mát, v.v. Các bạn phải ròng rã tìm trong mấy tháng quên ăn quên ngủ, ở đâu bán rẻ nhất là các bạn tìm đến giao dịch. Song song đó các bạn còn đăng ký với Bộ Y tế để có thể lưu hành sản phẩm như một loại thực phẩm chức năng và đăng ký cấp chứng nhận Global Gap để có thể xuất khẩu. Để có được những dòng chữ này trên sản phẩm là những đêm mất ngủ, những tài liệu hàng trăm trang phải đọc và triển khai, là hàng loạt các quy định nghiêm ngặt phải tuân thủ, kể cả bắt sâu bằng tay. Sản phẩm Carantina ra đời đẹp lung linh, sang trọng vô cùng, nhưng không bán được. Tiền đâu quảng bá tiếp thị? Vì xưa nay thực phẩm chức năng của nước ngoài thường do các tập đoàn kinh doanh, họ có ngân sách lớn, các bạn cầm từng hộp trà đến các nhà thuốc chào bán, sức mua vẫn không khá hơn. Có nhiều người khuyên các bạn bỏ cuộc vì sản xuất thực phẩm chức năng không dành cho nước nghèo. Nước nghèo chỉ nên mua lại thuốc men thực phẩm chức năng của Mỹ, của châu Âu, của Nhật, của Hàn Quốc và kinh doanh để kiếm tiền. Thế thôi.
Mình chỉ nên xuất khẩu nguyên liệu thô qua các nước ngoài họ làm rồi nhập lại thành phẩm.
Các bạn không nghĩ vậy. Xoay sở trong những nỗ lực khủng khiếp, mấy chục con người đều là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân sinh học, đã bỏ chiếc áp flu trắng, từ phòng thí nghiệm bước ra ngọn đồi cuốc đất trồng rau, tranh thủ tiêu chuẩn Global Gap. Các bạn tiến hành trồng rau sạch, xà lách, bầu bí, dưa leo, cà chua, phủ xanh cả chục hecta đất xung quanh nhà máy và bán sản phẩm này vào các siêu thị cao cấp, các khách sạn năm sao để có thể duy trì hoạt động công ty. Vì rau của các bạn hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học nên đáp ứng tiêu chuẩn hàng nông sản sạch. Tiền bán rau các bạn tái đầu tư vào những hộp trà khổ qua với niềm tin sắt đá là lẽ nào thực phẩm chức năng chỉ là sân chơi của những nước giàu? Lẽ nào các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên chỉ là những luận án bảo vệ xong và để trong thư viện? Sản phẩm Carantina của các bạn có gửi Tony dùng. Cảm nhận đầu tiên là vị rất ngon, thơm mát, đem tặng các cụ già trong nhà Tony, ai cũng nói là giúp ngủ ngon, hạ đường huyết, thấy khỏe rõ rệt. Đem tặng một anh bạn là doanh nhân bận rộn, anh đem pha trà trong mọi cuộc họp với khách hàng, ai cũng khen uống vào, rất là sảng khoái, chất lượng cuộc họp cũng từ đó mà hiệu quả hơn. Đôi lời nhắn gửi bạn T, người bạn khởi nghiệp với món trà lá khổ qua lên men này. Bạn cứ yên tâm nhé, lập nghiệp là quá trình vô cùng khó khăn và gian khổ, đặc biệt là sản xuất thì càng khổ cực hơn. Ngọc càng mài càng sáng mà, ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Bạn cứ tự tin với sự nghiệp nhà khoa học làm kinh tế của mình, cứ tiếp tục đam mê trà khổ qua của các bạn. Người Việt sẽ ủng hộ hàng Việt. Chắc chắn là như vậy, các bạn trẻ cứ đam mê nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp mạnh dạn mua các công trình của các bạn về triển khai thay vì làm cò, mua đi bán lại sản phẩm sản xuất từ nước ngoài. Cứ mạnh dạn khởi nghiệp để tạo thành dân tộc cho Việt như là người Đức, người Nhật, người Hàn. Cứ đi rồi sẽ đến. Bạn trẻ hãy hướng đến sản xuất mọi sản phẩm thay thế nhập khẩu. Người nước ngoài làm được thì người mình cũng làm được. Cứ có quyết tâm. Cứ có ý chí, cứ mím chặt môi, cứ nắm chặt tay, thì khổ mấy cũng qua. Khổ qua, khổ qua, khổ qua.
Cô giáo miền Lục Ngạn.
Vải là tên dân dã của quả lệ chi, một trái cây vô cùng đặc biệt. Ở Việt Nam, chỉ có khu vực đồng bằng sông Hồng là trồng có năng suất cao. Các vùng khác trồng được nhưng quả rất bé hoặc không ra hoa. Huyện Thanh Hà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là ba vùng trồng quả này nhiều nhất, và quả lệ chi ở đây có mùi vị hết sức độc đáo. Khi nước ta còn Bắc thuộc, đời nhà Đường, người đẹp Dương Quý Phi rất thích ăn quả này. Cứ mỗi năm, khi quả lệ chi vừa ra quả nhỏ, hàng trăm phu đã phải bứng gốc với bầu đất rất to và khiêng đi, mất cả tháng mới đến được kinh đô Tây An, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Trên đường đi, mọi người phải che chắn, nếu không, nó sẽ rụng và tưới nước để nó vẫn lớn. Đến nơi thì quả lệ chi đã chín đỏ, mọng nước, và người đẹp họ Dương có thể hái xuống thưởng lãm với đường Minh Hoàng ở vườn Thượng Uyển. Lâu lâu, nàng lén lút mang cho An Lộc Sơn một quả. An Lộc Sơn mừng quá, nói, hảo à, hảo à. Lệ chi từ đó biến thành tên quốc tế. Tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật gì cũng phát âm na ná lệ chi, giống như quả tu rên của Campuchia. Nguồn gốc từ đây nên tiếng Anh cũng là durian, tiếng Việt là sầu riêng, còn tiếng Hoa là lưu luyến quả. Cây lệ chi hàng năm chỉ cho ra hoa một lần và đồng loạt chín trong khoảng 2-3 tuần nên việc bảo quản rất khó. Ngoài việc sấy khô thủ công, việc đầu tư nhà máy chế biến vải khó khả thi vì không thể hoạt động chỉ trong một thời gian ngắn, còn quanh năm đóng cửa. Nên quả lệ chi, dù thân phận hoàng tộc cao quý, phải chịu cảnh đổ đống hoặc nông dân để mặc gió lay rụng đầy góc vườn. Năm nào cứ được mùa vải thì nông dân lại nước mắt như mưa, vì đầu ra hầu như phụ thuộc vào bên kia biên giới. Các hậu duệ của Dương Quý Phi, lúc ăn ào ào, trái xanh cũng mua. Có lúc nổi mụn không ăn nữa, xe chở quả lệ chi nối đuôi dài ở cửa khẩu Tân Thanh. Lúc đó, ở huyện Lục Ngạn nọ, bỗng xuất hiện một cô giáo, nghe giống chuyện cổ tích quá. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cô về quê và dạy khóa sinh ở một trường cấp 2. Hàng ngày đi dạy, cứ đến mùa, nhìn thấy những quả vải đổ đống bên đường. Trong khi học trò của mình, tức con em các nông dân trồng vải lại nghèo sơ sát, cô quyết định phải làm một cái gì đó,
cô tìm tòi lại kiến thức đã học ở giảng đường, ép nước vải ra, hòa với mật ong, lên men để làm rượu, làm giấm. Sản phẩm đầu tay, cô đưa cho bạn bè đồng nghiệp dùng thử, ai cũng khen ngon. Thế rồi cô quyết định đầu tư lớn, mua nhiều thùng chứa về. Vải đổ đóng của bà con được cô mua lại, ép ra và ủ sẵn. Bà con vui mừng vì giờ đây đã có thêm một kênh tiêu thụ khác. Những bông hoa lệ chi bạc ngàn cũng là điều kiện để ngành ong mật địa phương phát triển mạnh. Lúc những quả lệ chi bắt đầu mọng đỏ, thì những tổ ong cũng đầy mật ngọt. Cô kết hợp hai ngón quà trời cho ấy, cộng với chút kiến thức của một cô giáo dạy hóa sinh, sự kiên trì và với tình yêu nông sản Việt một cách mãnh liệt, từ đó một loại giấm vải mang tên cô ra đời. Lần đầu tiên khi cô viết thư cho Tony giới thiệu sản phẩm, Tony ngỡ ngàng vì chưa nghe đến giấm vải bao giờ. Hồi giờ toàn ăn giấm gạo, sau này có tiền thì ăn giấm táo, giấm dứa nhập khẩu. Sau khi dùng thử giấm của cô giáo, thì với Tony, không có loại giấm nào ngon hơn thế nữa. Muối tiêu hay muối rau răm, sau khi hòa chút giấm vải vào, thành ra món chấm cực ngon. Còn xà lách rau sống, trộn dầu giấm, thì món khoái khẩu hàng ngày của Tony đấy. Giấm của cô giáo có vị chua thanh của vải, vị ngọt hậu của mật ong và cả tình yêu thiêng liêng với mọi sản vật trời đất ban cho nước Việt. Tony dạo này rất bận vì vào đông xuân chính vụ, sức khỏe đã kém hẳn mấy phần, nét thanh tú cũng từ đó phôi phai. May mà nhờ mấy chai giấm vải, Tony ăn uống được nhiều hơn, có sức khỏe mà làm việc. Dù rất bận nhưng Tony vẫn ráng 20 phút sáng nay để viết về cô. Khi tháng 11, mùa hiến chương nhà giáo đang về. Khi ở miệt vườn Cần Thơ có một Tony đang ngồi vừa bán phân, vừa viết những dòng chữ này, thì ở miền Lục Ngạn có một cô giáo đang say sưa cắt nghĩa cho tụi nhỏ những phương trình phản ứng hóa học giản đơn, rồi tất tả về nhà, mở từng thùng trong coi con giấm. Tony chợt nghĩ, nếu ở mỗi xã mỗi huyện của đất Việt mình đều có ít nhất một người như cô giáo, thì nông sản của bà con sẽ không còn phải phập phồng nỗi lo được mùa mất giá nữa. Tony tặng cô thương hiệu Litvin. Lit là litchi, tên quốc tế của quả lệ chi, còn Vin là vinegar, nghĩa là giấm. Vin cũng có nghĩa là Việt Nam, với hy vọng những Litvin của cô sẽ bay xa, thật xa. Tháng 11, gió mùa đông bắc bắt đầu rét mướt trên những quả đồi lệ chi ở Lục Ngạn. Tháng 11, mùa hiến chương nhà giáo đang về. Tháng 11 năm 2014.
Tiền đâu khởi nghiệp.
Có bạn trẻ gửi thư nói chúng tôi cũng muốn khởi nghiệp, nhưng mà tiền đâu? Cho tôi 10 tỷ đi, tôi sẽ làm xưởng nhà máy. Hãy cho tôi cần câu, tôi sẽ đi câu cá. Không biết từ bao giờ có cái khái niệm hãy cho cần câu chứ không cho cá, rồi mọi người khen hay. Đối với thể loại làm biến, ví dụ thử lấy cần câu cho mấy người ăn xin, mà còn lành lặn ấy, thử coi, nó sẽ đòi cho mồi. Đưa mồi thì kêu móc vô lửa giùm, rồi câu giùm luôn đi. Cuối cùng cũng quay lại cái máng lợn nằm đó, lại ông đi qua, lại bà đi lại. Cái mình cho phải là tinh thần câu cá. Khi có tinh thần, tự động nó sẽ bật dậy, chạy chặt tre, cây trúc về làm cần. Tự động mài sắc thành lưỡi, tự động hăm hở đi hết chỗ này chỗ kia để mà tìm cá. Tony có quen anh Quảng, dân Vĩnh Long, tốt nghiệp đại học tổng hợp hóa vào thập niên 80. Anh làm xà bông, mì tôm, nước rửa chén, nước tương và lao động cực lực để bây giờ anh làm chủ một nhà máy bao bì nhựa. Anh có 4 thằng con trai, đầu tiên đẻ 2 đứa, ráng kiếm cô con gái, ra tiếp thằng nữa. Anh sợ tam nam bất phú nên đẻ thêm một thằng nữa, thành tứ quý. Anh cho 4 thằng học ở 4 nền giáo dục khác nhau, cứ tốt nghiệp lớp 12 xong là đi. Thằng học ở Singapore, thằng ở Mỹ, thằng ở Canada, thằng ở Anh. Nhưng thằng nào cũng 1-2 năm thì về nước, học không nổi. Tony xuống chơi, thấy 4 thằng từ trên lầu đi xuống, đứa nào đứa nấy cao hơn 1m8, trắng hồng, nặng cả tạ, mặt to như cái mâm. Anh Quảng nói kêu tập thể thao thì tụi nó nói không có phương tiện. Thế là tao phải đi mua máy chạy bộ, tạ các loại về, nhưng mà tụi nó có tập đâu. Kêu đi bơi thì tụi nó nói, nhà phải có hồ bơi riêng, bơi chỗ công cộng không có sạch. Cái tao bán cái nhà mặt tiền dưới quận 6 ra Thủ Đức, xây cho cái hồ bơi. Tụi nó hào hứng bơi đúng có một ngày. Tony nhìn thấy trên bàn dọn sẵn 4 tô cơm, 4 cái giò heo to đùng. Anh kể hai thằng sau á, thì đang học mấy cái đại học liên danh gì đó.
Còn hai thằng đầu á, thì vô nhà máy của anh phụ việc hành chính văn thư, nhưng liên tục kêu đói bụng, nửa chừng bỏ về nhà để ăn. Anh cười hi hí, nói, thôi kệ, nhà có điều kiện mà, lúc nào cũng có nồi giò heo hầm trên bếp đó. Anh mắc Facebook, anh build Microsoft, anh quản như trên bài đây, tất cả đều là những người với hai bàn tay trắng xây dựng cơ đồ, nhưng thế hệ sau thì có thể khác. Nếu cha mẹ cho tiền mà không cho tinh thần, thì nó lại bán nhà máy để mua giò heo và thuốc trị bệnh gút. Với các thể loại cứ kêu tiền đâu, điều kiện không có, thì khỏi trả lời mắc công, và đã có hàng vạn bạn trẻ thấy người ta khởi nghiệp, cũng về khóc lóc ép bố mẹ đưa tiền để mở công ty, và ba bữa là ném hết xuống sông. Dù ít dù nhiều, đứa nào tự biết tạo vốn ban đầu, thì đứa đó mới làm chủ được nha.
Một lá thư Phan Thiết.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Khi tốt nghiệp lớp 9, gia đình khó khăn quá nên tôi bỏ học, vô Sài Gòn học may. Sau 4 tuần, tôi đi thi tay nghề tại công ty giày dép. Tôi đậu, tự đi thuê nhà trọ, rồi bắt đầu cuộc sống công nhân. Nhà trọ thì xa, mà có hôm phải tan ca lúc 10 giờ đêm. Hàng tháng tôi lãnh lương khoảng 500.000 đồng, trừ tiền nhà và tiền ăn, còn lại tôi sắm vàng, gửi về phụ giúp cha mẹ. Đầu thập niên 1990. Khi ấy tôi tròn 16 tuổi, công việc bên chiếc máy may cứ thế cuốn tôi vào. Những đêm tôi ngủ gà ngủ gật, bị kim đâm, chảy máu. Tôi nhìn các bạn trang lứa, mặc áo dài trắng đạp xe trên phố, ước mình cũng được như vậy. Mơ ước lớn nhất lúc đó là sau này tôi được ngồi trong văn phòng máy lạnh, một ước mơ nhỏ bé nhưng thật xa vời. Sau khi chị gái lập gia đình, anh rể đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều về vật chất. Vì ham học, tôi kiên quyết về quê tiếp tục học lên lớp 10. Tôi trở lại Sài Gòn để học đại học tài chức vì không thi đỗ đại học chính quy. Tôi xin việc phục vụ buffet hoặc bán hàng tiếp thị trên phố ngoài giờ học để tích lũy kinh nghiệm. Tốt nghiệp, tôi bắt đầu với vị trí giúp việc cho các phòng ban, trực điện thoại, photocopy, quét dọn, pha cà phê cho khách, mua đồ ăn trưa cho mọi người ở một công ty Hàn Quốc. Sau đó, công ty mở rộng thêm lĩnh vực may mặc. Ông chủ xây dựng một nhà máy lớn ở Củ Chi. Trong lúc đang cần xây dựng, đơn hàng được đưa đi các nhà máy khác gia công. Tôi được ông giao công việc mới, cân đối nguyên phụ liệu, cùng theo dõi tiến độ, xử lý, làm việc trực tiếp với các nhà máy cho đến khi hàng được xuất đi. Có nhiều lúc chúng tôi trở về nhà lúc 4-5 giờ sáng. Khi nhà máy hoàn thành, không còn đưa hàng gia công nữa, tôi hàng ngày đi đưa đón xuống Củ Chi phụ trách nhân sự khoảng 1.200 công nhân. Cũng tại đó, tôi gặp người yêu đầu tiên và cũng là chồng tôi sau này. Ngoài công việc trong công ty, tôi còn để dành tiền mua đất, xây nhà rồi bán lại kiếm lời. Tôi công tác trong ngành may 5 năm nữa thì lấy chồng. Sau khi sinh em bé, tôi nghỉ việc và tự kinh doanh đồ dùng trẻ sơ sinh của nước ngoài. Lúc đầu công việc khá thuận lợi, tuy nhiên tỷ giá tiền Việt và đô la Mỹ cứ thay đổi liên tục. Lúc đó tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó để thu ngoại tệ, thay vì phải thanh toán ngoại tệ cho nước khác. Thế là tôi quay về quê, lúc này bạn bè tôi đã lên Sài Gòn học và ở lại khá nhiều. Một số bạn vẫn sống ở quê và đa phần đều có cuộc sống khá giả từ cây thanh long. Tôi thấy thanh long xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch qua Trung Quốc là chủ yếu. Tôi thấy mình không nên chọn con đường này. Tôi muốn tìm cho mình một hướng đi mới. Rồi tôi liên lạc với Sở Khoa học Công nghệ và được họ cho biết có một nhóm kỹ sư bên ngoài thực hiện đề tài nước ép thanh long trước đó 3 năm. Nghiên cứu xong thì không có đơn vị nào ứng dụng nên cất trong tủ. Cần họ giới thiệu cho, mọi việc được tiến hành rất nhanh. Tôi ký hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp, thuê thiết kế nhà xưởng, mời đơn vị tư vấn ngành thực phẩm. Tuy nhiên một vấn đề lớn đã xảy ra. Nhóm nghiên cứu tìm cách thoái thác không chuyển giao kỹ thuật ở phút thứ 89, dù các anh ở sở cố gắng thuyết phục họ. Tôi lại không phải là người được đào tạo ngành nghề chế biến thực phẩm, không hình dung được một cái nồi nấu là gì, huống chi cả một dây chuyền thiết bị. Mấy tháng trời ở Sài Gòn, chỗ nào có triển lãm là có mặt tôi, chỗ nào có cung cấp thiết bị gần xa gì tôi cũng mò tới, nơi nào cung cấp phụ gia thực phẩm là tôi gọi như bạo động. Song song đó, tôi viết dự án theo mẫu, may nhờ có một người em đã phụ giúp tôi hoàn thiện dự án để xin tài trợ chương trình sản xuất thử nghiệm. Ngày tôi ra hội đồng thuyết trình, dự án, nhà máy đã sắp hoàn thành phần xây dựng cơ bản. Hội đồng thấy sự quyết tâm và cả liều lĩnh của tôi, nên đa số đều bỏ phiếu ủng hộ thông qua. Tôi đạt số điểm rất cao và xin được một số tiền kỷ lục cho một dự án tại tỉnh Bình Thuận. Tôi đi đi lại lại giữa Sài Gòn, Phan Thiết như con thoi để hối thúc tiến độ, những đêm thức trắng để nghiền ngẫm quyển tài liệu dày ngàn trang. Sau khi nhà máy hoàn thiện, các thiết bị được đưa về từ từ, tôi nhìn những thiết bị đó như nhìn những cổ phi thuyền từ hành tinh nào xuất hiện. Rồi những nhân viên đầu tiên của tôi có mặt, một bạn chuyên trách về thực phẩm, về hỗ trợ tôi. Từ đây là chuỗi những thử thách của tôi bắt đầu. Tôi vật lộn trong nhà máy, việc rửa sạch, chần, tách hạt, quay, khuấy trong nồi. Tôi và anh em lao vào nghiên cứu vận hành, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Có hôm bị các ống hơi nóng phả vào người, và bao nhiêu là nỗi cực khác mà chỉ có người làm sản xuất mới hiểu. Rồi vấn đề về nhân sự cũng làm tôi đau đầu. Nhưng nhờ quyết tâm của mọi người nên từ từ mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Thành phẩm có cái mới để 7 ngày đã nhiễm vi sinh căn phòng, có cái vỡ tung, có cái nổ bồm bốp. Những tháng trời chúng tôi vật lộn với hàng trăm sự cố, tìm cách khắc phục, thêm cái này, bớt cái kia, bỏ cái nọ, thay mới cái nớ. Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thiện được công thức, ra được sản phẩm hoàn hảo. Tôi mang sản phẩm đặt lên bàn vị lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ. Tôi thấy trong mắt ông có một sự vui mừng không giấu được. Đứa em đã âm thầm sát cánh bên tôi thấy niềm vui trong mắt nó lấp lánh. Đến nay dường như công sức chế biến đã 100% thay đổi so với công thức nghiên cứu ban đầu. Đến lúc đưa ra sản phẩm thị trường, đó là khoảng thời gian có thể nói là vắt kiệt sức lực tinh thần tài chính của tôi. Tôi phải đối mặt với vô vàn khó khăn để duy trì công việc. Có những lúc tôi muốn buông tay, rồi tôi lại bừng tỉnh, không cho phép mình gục ngã. Vì bên cạnh tôi bây giờ có gia đình và những người đã âm thầm ủng hộ. Và hơn hết, sau lưng tôi, là hàng ngàn ánh mắt hồn hậu của nông dân trồng thanh long ở xứ cát nóng này. Tôi sinh ra ở đây, và tôi sẽ phải trả nợ quê hương bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình. Rồi hàng ngàn nhà máy sẽ mọc lên trên đất Việt. Những nhà máy chế biến vải ở Bắc Giang, những nhà máy nước bưởi Thanh Trà ở Huế, những nhà máy sô-cô-la ở Tây Nguyên, những nhà máy thủy sản ở Tây Nam Bộ. Nếu có lời nhắn nhủ, nếu bạn có chút tài năng và ý chí, bạn hãy khởi nghiệp sản xuất cho quê hương mình. Cứ gõ đi, cửa sẽ mở mà. Tôi chỉ là người con gái bé nhỏ, xuất phát điểm từ một cô công nhân dệt may ở quê nghèo. Tôi đã làm được một nhà máy lớn và góp phần giúp nông sản quê hương tôi không bị thương lái Trung Quốc ép giá. Tôi đã làm được. Thì các bạn ơi, tại sao các bạn lại không?
Lần đầu đến Seoul.
Papa Kim là ba nuôi người Hàn của Tony, cũng bằng tuổi ba ruột của Tony, nên hai ông rất quý nhau. Có lần hai ông ngồi nhậu, Tony ngồi rót rượu và phiên dịch, nên nghe được câu chuyện khá thú vị về con đường phát triển của đất nước Hàn Quốc. Papa Kim kể, thập niên 60, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Suốt ngày chỉ nghĩ đến miếng ăn, nên họ ăn cả thịt chó. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách tham khảo sách giáo khoa của nhiều nước, đặc biệt là của người Nhật. Họ nghĩ những gì người ta đã viết ra thì không cần phải viết lại. Ví dụ các môn tự nhiên như là toán, lý, hóa, sinh, vì người Nhật đã mất cả trăm năm cải biến kiến thức khoa học phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng với tư tưởng thoát Á của Fukuyama. Để rút ngắn thời gian, Hàn Quốc quyết định lấy kinh nghiệm của người khác. Hàn Quốc muốn trở thành một nước Nhật mới, một nền kinh tế phồn vinh dựa trên tính tự lập, tính kỷ luật và đạo đức của từng cá nhân trong xã hội. Thời đó ở Hàn Quốc không có nhiều việc làm, thế hệ Papa Kim phải đi làm thuê khắp nơi trên thế giới, gửi tiền về nước làm đường xá. Người Hàn trở thành số một thế giới về thời gian xây dựng đường cao tốc. Ở Sài Gòn, xa lộ Đại Hàn là của họ làm đấy, với chất lượng tương đương với đường băng, máy bay có thể sử dụng để đáp trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống cao tốc nối mọi tỉnh trên khắp Hàn Quốc là cơ sở đầu tiên cho quốc gia này cất cánh. Papa Kim kể, thời ông đi học, cứ vào lớp, cô giáo sẽ kiểm tra cặp học sinh. Nếu phát hiện em nào có đồ dùng học tập không phải của Hàn Quốc sản xuất, thì em đó sẽ bị phê bình, gửi thư về phụ huynh. Một thế hệ lớn lên trong sự quyết tâm cao độ, rằng sẽ thoát nghèo, sẽ cho thế giới biết trí tuệ dân tộc Hàn.
Lòng dân quyết tâm nên các doanh nghiệp cũng quyết tâm không kém. Họ lùng sục mua các thiết bị, các sản phẩm của Nhật hay Âu Mỹ về, lục tung nghiên cứu để sản xuất y chang cho bằng được, thậm chí bền hơn, rẻ hơn. Các du học sinh học xong đồng lòng kéo về đất nước, dù Hàn Quốc đến bây giờ vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với chế độ đi lính bắt buộc. Nhiều nam thanh niên tốt nghiệp hạng ưu ở các trường lớn nhất thế giới vẫn từ bỏ các vị trí cấp cao đáng mơ ước trong các tòa nhà ở New York, London để trở về Hàn Quốc, đi lính 2 năm rồi đi làm. Tất cả đều bảo nhau, hãy làm thêm. Những công trường rầm rập, người từ mờ sáng đến khuya, những cao ốc văn phòng đèn sáng suốt đêm. Dù dưới cái nắng gay gắt 30 mấy 40 độ của mùa hè hay âm cả chục độ C trong mùa đông tuyết lạnh, những học sinh, sinh viên đã phải ở trần, lăn lê bò trường, khiêng cây khiêng đá để rèn luyện thể lực. Những buổi sáng cả nước đồng loạt ngủ dậy thật sớm, tập thể dục theo tiếng đài phát thanh, nắm tay mím môi thật chặt với lời thề sẽ đưa đất nước hóa rồng. Thư viện hay phòng thí nghiệm, sáng đèn 24 trên 24, các nhà khoa học nghiên cứu và nghiên cứu. Trên TV lúc đó chỉ vẻn vẹn có hai chương trình là dạy làm người và dạy làm ăn. Từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng cho đến cái cách quản lý chi phí của một quán cà phê, cách tạo dựng một nhà máy xí nghiệp. Đúng 20 năm sau, khi Hàn Quốc đã đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích sông Hàn vĩ đại đến như vậy. Công nghiệp ô tô, xe máy, dệt nhuộm, hóa chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo, bên Nhật có cái gì thì bên Hàn có cái đó, mặc dù dân số chỉ bằng 1/3. Với sự quyết tâm, không có gì là không thể. Cứ như một thông lệ bất thành văn, một quốc gia phát triển kinh tế sẽ đệ trình ra thế giới bằng cách đăng cai Olympic. Sau Olympic Seoul, khi tận mắt thấy kỳ tích của người Hàn, người Trung Quốc cũng quyết tâm cao độ, toàn dân sản xuất và Trung Quốc đã vọt lên thành nền kinh tế thứ hai của thế giới cũng chỉ trong 20 năm, đệ trình bằng Olympic Bắc Kinh 2008. Tony có hỏi Papa Kim, nhưng hàng của Hàn Quốc nếu còn xấu còn kém, mình bỏ tiền ra thì mình có quyền mua đồ tốt chứ? Papa Kim mới trả lời là, tùy quan điểm thôi, nếu là người theo chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, thì ý của mày hoàn toàn đúng. Nhưng với ông, với người Hàn, đồ của Hàn Quốc sản xuất ra, dù chất lượng có bằng 50% hàng của nước khác, ông sẽ vẫn mua. Vì mua một món đồ Make in Korea, thì một công nhân hàng sẽ có việc làm, một ông chủ hàng sẽ có thêm tiền, ai giàu cũng đều tốt cả. Từ một xã hội khan hiếm việc làm, tức tốt nghiệp ra trường chỉ biết viết đơn xin việc, Hàn Quốc bắt đầu khan hiếm lao động và trở thành dân tộc đi cho việc, giải quyết lao động cho các nước khác. Vì tỷ lệ ông chủ trên người dân quá nhiều, Papa Kim nói, trường hợp Philippines, mọi điều kiện kinh tế xã hội tương tự Hàn Quốc, nhưng cách giáo dục cốt yếu là có bằng cấp thật đẹp và trình độ ngoại ngữ thật tốt để xin việc dễ dàng, khiến nước này có 100 triệu dân, nhưng tổng tài sản GDP chỉ bằng 1/5 Hàn Quốc thôi. Ông kết luận, tư duy làm chủ doanh nghiệp chính là chìa khóa của sự thịnh vượng châu Á, gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan, đặc khu Hồng Kông. Từ chót bảng, Hàn Quốc thành nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới. Dân Hàn Quốc được cả thế giới tôn trọng. Hầu hết các nước đều miễn visa cho họ. Rảnh, nhức đầu thì thay đồ đi Mỹ. Muốn ăn pizza thì lên máy bay đi Ý. Không phỏng vấn phỏng viết gì. Chuyện kể về Olympic Seoul năm 1998, khi pháo hoa thắp sáng hai bờ sông Hàn, khi tiếng quốc ca trỗi dậy, thì trên phố, những người Hàn đang đi lại bỗng dưng ngừng hẳn, họ ôm chặt lấy nhau dù không quen biết, những bàn tay chay sần đan vào nhau, họ cười trong nước mắt. Giờ đây, sau bao nhiêu gian lao khó nhọc, Hàn Quốc đã bước chân vào nhóm những quốc gia thịnh vượng nhất loài người. Thách thức mới lại xuất hiện, bây giờ không phải là Nhật Bản nữa, mà là Hồng Kông và Singapore, hai cực hút nam châm về tài chính, thương mại và giải trí. Lúc đó, phim Hồng Kông tràn ngập thị trường và hận đời không đối thủ. Ngay lập tức, người Hàn khuyến khích sinh viên đang theo học ngành điện ảnh sang du học tự túc tại Mỹ và thực tập tại kinh đô điện ảnh Hollywood để học kinh nghiệm. 4 năm sau, năm 1992, khi lứa sinh viên này tốt nghiệp, những bộ phim đầu tiên như Cảm Xúc, Hoa Cúc Vàng,
anh em nhà bác sĩ, với dàn diễn viên trắng trẻo xinh xắn, đã chinh phục được hàng triệu con tim châu Á. Ngành làm phim đã phối hợp khéo léo với ngành thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng để xâm nhập vào các thị trường xuất khẩu. Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước có nhiệm vụ dịch thuật ra tiếng địa phương các bộ phim này và tặng không cho các đài truyền hình, tạo ra làn sóng Hollywood nổi tiếng. Người Nhật, người Trung Quốc điên đảo với các tài tử xứ Hàn. Bọn trẻ Đông Nam Á thì chỉ biết khóc lên xỉu xuống khi thấy các bóng dáng Oppa, tức là các anh trai ở sân bay. Phim Hồng Kông bị đá văng ra khỏi thị trường cho thuê băng đĩa. Năm đó, cũng ngần ấy người được khuyến khích đi du học tự túc về thời trang, mỹ phẩm ở Milan, Paris để tạo thành ngành công nghiệp làm đẹp của Hàn Quốc. Đồng bộ từ các nhà máy sản xuất mỹ phẩm đến các thẩm mỹ viện, các tập đoàn như xe Kia, Hyundai còn thuê cả ekip thiết kế các hãng xe Đức như là Mercedes, BMW làm việc cho họ với tham vọng xuất khẩu xe sang phương Tây. Muốn bán cho Tây thì bao bì nhãn mác phải có ốc thẩm mỹ của Tây, chứ kiểu tròn tròn xinh xinh của dân châu Á người Tây không có thích, không có bán được. Có năm mẫu xe Hyundai bán chạy nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu, người Mỹ bắt đầu nhìn người Hàn với ánh mắt khác, ngưỡng mộ, ngạc nhiên và thích thú. Ngoài ra, người Hàn cũng khuyến khích những sinh viên giỏi toán nhất theo học ngành tài chính ở các trường đại học lớn của phương Tây, với tham vọng Seoul sẽ thành trung tâm tài chính quốc tế như London, New York, Tokyo. Các quỹ đầu tư ra đời, họ tự tìm kiếm các nhà máy mới khởi nghiệp để rót tiền vào, tham gia vào quản trị. Hệ thống bán lẻ như Lotte, Kmart đã có nghĩa vụ mang hàng hóa hàng đi khắp nơi. Samsung bắt đầu tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất châu Á để cho học bổng thạc sĩ miễn phí với điều kiện tốt nghiệp xong phải mấy năm phục vụ cho họ. Họ gom trí tuệ của cả châu Á để chinh phục thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng, cạnh tranh đối đầu với Apple, đối đầu với cả một tập thể trí tuệ tại thung lũng Silicon, cứ như là Airbus của châu Âu cạnh tranh với lại Boeing vậy. Papa Kim kể, người Hàn Quốc bây giờ, dù dân thường hay sếp lớn, tất tần tật mọi người họ dùng phải là Make in Korea. Dù vào thập niên 70, sản phẩm vô cùng kém cỏi và xấu xí, vì nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhút của thời kỳ khởi nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn tại đâu mà có thời gian tinh xảo như sau này. Người Hàn Quốc trẻ bây giờ được hưởng thành quả lao động của cha anh họ, nhưng họ lại tiếp tục học như điên, làm như điên để giữ vững vị trí dẫn đầu châu Á. Cứ âm thầm học và làm, nhiệm vụ của ai người đấy thực hiện để đạt tới mức xuất sắc nhất, tuyệt đối không nhìn ngó, chỉ trích hay đổ lỗi. Dù bây giờ Internet ở Hàn Quốc nhanh nhất thế giới, ai cũng có điện thoại smartphone, nhưng giới trẻ Hàn Quốc không có những rảnh rỗi viên, cứ mấy phút mở coi Facebook một lần. Cũng không có mấy ai suốt ngày cập nhật đưa quan điểm thế này thế kia về xã hội hay ý kiến ý cò những cái không phải là nhiệm vụ của mình. Tony nhớ lần đi Hàn đầu tiên, mùa thu năm 2005, bà chị ở Việt Nam cẩn thận ghi tên mấy nhãn hiệu mỹ phẩm ưa thích của chị ấy rồi nhờ mua giùm. Ở cửa hàng mỹ phẩm trung tâm Seoul, cô bán hàng mặc bộ váy veston đen chạy như bay để phục vụ khách. Cô còn tự leo lên kệ, lấy hết cái này đến cái khác, đều là mỹ phẩm của Hàn Quốc sản xuất đưa cho Tony xem. Do tiếng Anh không có tốt nên cô cứ giải thích mãi bằng tiếng Hàn, đến lúc giọng khàn đặc. Đến khi Tony lấy tay chỉ hộp phấn Lancome thì cô nhìn Tony ánh mắt đầy thất vọng và bật khóc. Giọt nước mắt chảy từ trái tim đến thật sự nóng bỏng, khiến Tony nhìn cô ấy sững sờ và bối rối. Lẽ nào chỉ là một cô bán hàng bình thường mà có lòng yêu đất nước mãnh liệt thế sao? Tony bèn mua mấy hộp mỹ phẩm của hàng, dù chẳng biết có tốt không, vì trong lòng thấy kính phục quá. Cô vẫn khóc nấc lúc bỏ các hộp mỹ phẩm vào túi ni lông, vừa đưa cho Tony đến quầy tính tiền, vừa quệt nước mắt. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, ngoái lại, Tony vẫn thấy cô gập đầu cung kính. Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh. Từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè. Những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết, trên lưng của mỗi công dân thì luôn, luôn là Tổ quốc.